Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phụng Hoàng và Trường An.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thụy gửi thư phản đối bản án thô bạo. Trong một lá thư được lén lút gửi ra từ trong tù, nhà báo Nguyễn Tường Thụy đã vạch trần các sai trái của bạo quyền Hà Nội khi kết án ông 11 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy đã cùng bị bắt giam với tiến sĩ Phạm Chí Dũng và nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn vào cuối năm 2020 và bị kết án tù vào đầu năm ngoái. Cả ba đều là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và đều bị cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Bà Phạm Thị Lan, vợ ông Thụy, cho biết lá thư khẳng định là mình bị oan ức và là một bằng chứng rõ rệt về việc vi phạm nhân quyền, đàn áp báo chí và vu oan của bạo quyền Cộng sản Việt Nam. Trong thư, ông Thụy cho biết là đã gửi một lá thư lên Bộ Tư pháp Việt Nam vào ngày 14 tháng 9 năm 2021, nội dung đề nghị xem xét lại vụ án mà ông khẳng định là có những chứng cứ giả mạo và vu khống. Ông Thụy khẳng định là khi công an lục soát tư gia của ông, họ không hề tìm thấy bất cứ tài liệu nào theo như cáo buộc. Cũng trong lá thư, ông Thụy 72 tuổi than phiền là ông khó có thể sống sót trong khi phải thọ án đến 11 năm tù. Tuy nhiên, ông cương quyết không nhận tội và nếu trở về quá khứ, ông vẫn tiếp tục làm những việc mà ông đã làm.
Quốc tế yêu cầu trả tự do cho ông Lê Dũng Vô Va. Chỉ một ngày trước khi bạo quyền xét xử nhà đấu tranh Lê Dũng Vô Va, hàng loạt tổ chức nhân quyền quốc tế vào hôm qua đã lên tiếng yêu cầu Hà Nội hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho ông. Tòa án Hà Nội mở phiên xử ông Dũng vào hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 3 với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Trong thông báo, tổ chức giám sát nhân quyền cho biết ông Dũng là một trong số 60 nhà bất đồng chính kiến bị bạo quyền Hà Nội bắt giam và kết án tù với cáo buộc như trên. Là một kỹ sư xây dựng, kể từ năm 2011, ông Lê Dũng, 51 tuổi, từng tham gia các cuộc biểu tình chống quân tàu xâm lăng Việt Nam và chống ô nhiễm môi trường, đặc biệt là thảm họa Formosa ở miền Trung vào năm 2016. Đến năm 2017, ông Dũng tham gia sáng lập một đài truyền hình trên mạng có tên là Trấn Hưng TV với nhiều bài phóng sự về các vấn nạn xã hội và chính trị. Ngay sau khi nhận được tin công an sắp ra tay bắt giữ, ông Dũng trốn khỏi nơi cư trú và bị công an phát lệnh truy nã vào ngày 28 tháng 5 năm ngoái. Đến ngày 30 tháng 6 thì ông bị bắt giữ ở huyện Ứng Hòa ở Hà Nội.
Mã Lai cáo buộc ngư dân Việt tiếp tục xâm phạm hải phận. Tuyên bố trong buổi họp báo vào hôm qua, thứ Ba ngày 22 tháng 3, Thủ tướng Mã Lai Ismail Jacob cho biết là ông đã yêu cầu Thủ tướng Việt Nam phải có những biện pháp ngăn chặn làn sóng ngư dân Việt xâm phạm hải phận Mã Lai trong thời gian qua. Ông Ismail đưa ra tuyên bố nói trên sau khi kết thúc chuyến viếng thăm Việt Nam kéo dài 2 ngày. Ông Ismail cáo buộc là các ngư dân Việt ngày càng xâm nhập nhiều hơn vào hải phận Mã Lai, thậm chí là sẵn sàng xung đột với ngư dân và giới tuần duyên Mã Lai. Theo ông, nếu phía Việt Nam không có biện pháp ngăn chặn sẽ dẫn đến những biến cố đáng tiếc. Trước đó, giới truyền thông lề đảng đồng loạt đăng tải bản tuyên bố chung giữa hai nước Mã Việt về chuyến viếng thăm nói trên. Bản tuyên bố nhấn mạnh đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đồng cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên, bản tuyên bố không đề cập gì đến vụ xâm phạm hải phận hai nước. Trong nhiều năm qua, Mã Lai đã bắt giữ hàng ngàn tàu cá và ngư dân Việt tại các khu vực mà hai nước vẫn chưa phân định rõ rệt về hải phận. Vào tháng 8 năm 2020, một ngư dân Việt đã bị tuần duyên Mã Lai bắn chết trong cuộc đụng độ giữa hai bên.
Việt Nam tạm ngừng mọi chuyến bay đến Nga. Vào tối thứ Ba ngày 22 tháng 3, Tập đoàn Việt Nam Airlines loan báo là sẽ đình chỉ chuyến bay Hà Nội-Moscow kể từ ngày 25 tháng 3 vì tình huống bất khả kháng. Trong thông báo, hãng máy bay nói trên ngỏ lời xin lỗi với các hành khách bị ảnh hưởng vì đình chỉ đường bay nói trên, nhưng không nhắc nhở gì đến nguyên nhân đình chỉ là vì cuộc xâm lăng Ukraine của Nga dẫn đến các cuộc cấm vận không phận Âu Châu. Kể từ khi quân Nga tràn vào Ukraine, ngày 24 tháng 2, Việt Nam Airlines là hãng máy bay duy nhất của Việt Nam vẫn mở các chuyến bay bay đến Nga mà không cần bay qua không phận của Ukraine.
Mỹ, Phi sẽ mở cuộc tập trận chưa từng có ở Biển Đông. Quân đội hai nước Mỹ và Philippines sẽ bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất tại vùng biển mà nước Phi gọi là Tây Phi, tức vùng biển Trường Sa. Đây là cuộc tập trận thường niên có tên Balikatan 2022, nhưng lần này sẽ có quy mô chưa từng có sau 2 năm bị đình hoãn vì đại dịch Vũ Hán. Theo dự đoán, sẽ có hơn 9.000 binh sĩ Mỹ-Phi tham gia cuộc tập trận kéo dài 12 ngày trên hòn đảo Luzon bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 tới đây. Các tiết mục tập trận gồm có bảo vệ an ninh hàng hải, bắn đạn thật, chống khủng bố và cứu trợ thảm họa. Ngoài ra, mục tiêu chính yếu là nhằm nâng cao mức độ phối hợp tác chiến để đối phó với các mối đe dọa trong khu vực, đặc biệt là mối đe dọa từ Trung Cộng. Mối quan hệ giữa hai nước Tàu Phi đã rất căng thẳng vào tuần trước sau khi chính phủ Phi chất vấn đại sứ Trung Cộng về một chiến hạm Trung Cộng có mặt bất hợp pháp tại vùng biển Phi.
Còn quê hương, còn cơm ngon, còn quê hương, còn
ta vẫn nối tiếp khắp lên chương đêm lúc thiên hành linh soi sáng.